Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng quý Phật tử dự đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu pháp văn trai niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Và giờ này chúng ta học bài mới, đây là bài giới tựa đề là nắm lấy cơ duyên. Nghe rõ không? Nắm lấy cơ duyên. Nắm lấy cơ duyên cũng là một cái phần mà đại sư Liên Trì nhắc nhở chúng ta. Thì sư cũng để nguyên đây để làm cái tựa đề trong buổi giảng hôm nay, tức là trích lời dạy của hòa thượng Liên Trì và bổ sung thêm cho cái phần giải thích của sư Chủ Tử mới được nghe trong buổi học hôm nay. Thì nắm lấy cơ duyên tức là chúng ta nắm lấy cái cơ hội, cái nhân duyên. Cơ là cơ hội, duyên là cái nhân duyên. Cơ duyên là cái cơ hội và cái nhân duyên tốt đến chúng ta, nên chúng ta nắm lấy, phải không? Và nếu mà được cái cơ hội mà cái duyên này nó không tốt mà tự nắm lấy không? Không lấy phải không? Ví dụ bây giờ bỗng nhiên có là hàng tỷ bạc để trước mặt Phật tử, Phật tử ôm không? Ôm không? Thầy ngu gì không ôm? Khi không để trước mặt mình bỏ uổng sao? Phải không Phật tử? Mình không lấy người ta lấy à? Phải không? Ôm liền. Bây giờ có đóng vàng tới ôm không? Ôm liền. Ôm phải là mình tham để mình giữ gìn. Mình ôm để gì? Đặng mình có lý tưởng. Mình cất chùa ha, mình làm phước cho cộng đồng xã hội, thấy không? Chứ phải ôm để mình xài đâu mà không dám ôm, phải không? Cho nên ôm làm của riêng, nó ôm giữ hoài là khổ mà thôi, chẳng không có gì sướng hơn, phải không? Đó, ôm đóng vàng mà giữ mà khổ còn hơn ôm gấu ôm mà ngủ sướng hơn. Là cái đúng không? Phải không? Nói như vậy thì nói cho vui thôi. Nắm lấy cơ duyên tức là cái cơ hội tốt, cơ duyên tốt nó đến thì chúng ta phải là nắm bắt liền, đừng để nó vụt mất đi, thì gọi là nắm lấy cơ duyên. Người Phật tử chúng ta cũng vậy, cái cơ duyên tốt đến với mình phải nắm bắt liền, thì đừng để nó vụt mất đi. Đó, như vậy cho nên người xưa có nói câu rằng sáng biết đạo chiều chết cũng vui. Tại sao sáng biết đạo chiều chết cũng vui? Tức là sáng tỏ ngộ được đạo màu rồi, chiều chết cũng vui. Tại vì Phật tử là người tỏ ngộ là người gì? Là người không còn khổ, phải không? Không còn khổ chết vui hay chết khổ? Vui, phải không? Đấy, sáng biết đạo chiều chết cũng vui là sáng tỏ ngộ được đạo, phải không? Chiều chết cũng vui là như vậy đó, đâu cần ham sống nữa đâu. Còn nói là sớm biết đạo phải là mình học biết đạo, phải không? Nói là mình biết đạo rồi mình chiều chết cũng vui, biết đạo mà còn mê, biết đạo mà vẫn còn mê, tức là chúng ta hiểu được đạo, phải không? Nhưng mà chúng ta chưa có tu, cho nên là tham sân si còn nguyên, tội lỗi còn nhiều, cho nên mình chết vẫn gì, vẫn khổ, phải không? Vậy thì chết có vui không? Đâu có vui đâu. Thế là câu này chúng ta phải hiểu cái ý rất là lớn. Thấy không? Sáng biết đạo chiều chết cũng vui, là sáng là tỏ ngộ được đạo màu rồi thì chết là mình cũng là vui, làm giàu không được sống thêm nữa. Hôm nay mình tỏ ngộ, chiều mình chết, cái là có khoảng thời gian mình không còn sống thêm, mặc dù mình còn trẻ, nhưng mà mình chết trong khi mình đã ngộ được đạo rồi, vậy thì vui. Bây giờ bạn tử mà chưa tỏ ngộ đạo mà còn sống hoài, sống dai, bạn tử thấy sống vậy có vui không? Không, giờ sống không vui, tức là mình sống trong tạo nghiệp bởi tham sân si, vậy thì khi chết có vui không? Không. Đó, như vậy, chứ hôm nay mình đi chùa Phước Định mình tu vui không? Vui. Đó, như vậy, nhưng hôm nay bạn tử đi đâu đó, thì trị lạc xa hoa, cờ bạc, rượu chè, thì bạn tử thấy vui không? Không vui rồi, phải không? Vậy là chúng ta về chúng ta sẽ hết tiền, phải không? Và chúng ta sẽ xịn sai, chúng ta sẽ bị bệnh hoạn, là gây khổ gia đình, cho nên là chiều mới vui. Mà hôm nay mình đi tu rồi chiều về nhà vui không? Vui. Thấy không? Như vậy là con đón mừng mẹ về, ôi ơi Phật về, Phật về, Bồ Tát về. Thấy Bồ Tát là sáng giờ đi tu, đi giáo hóa chúng sinh đi đâu đó, và chiều về nhà, chúng sinh là những con cái mừng không? Mừng. Nhưng mà tự lấy cho bụi đâu về mà tự mừng không? Mừng. Nói như vậy đó. Như sáng này mà sư đi dạng cái đám ở chùa Tây Hưng, ta tự ngồi tu với sư biết có người đang ngồi nằm thầm, sao cái này sư chưa về ta? Tại như vậy sư về đang nói chung cho mình nghỉ. Có không? Nghe mà sư âm anh em tu tiếng rưỡi hết rồi, hết chiếu rồi, phải không? Như vậy cho nên sư về là sư tính tóc là cho tự đến chung liền. Nó đúng ra là cũng tới giờ rồi. Như vậy thầy tu sớm mà. Trở lại vấn đề của chúng ta, nắm lấy cơ duyên là mình lấy cái thời cơ và duyên tốt, đừng để nó chạy qua mất đi. Tại vì là vô thường luôn thay đổi, theo những cái gì mình mà không có chậm bắt lên thì nó sẽ chạy mất đi. Thay ra như vậy là cái duyên tốt nó khó đến hai lần trong giây phút, hiểu không nha?
giao dịch xấu nó dồn dập liên tục trong vòng cả tiếng cả ngày ha, thấy đó chưa, thậm chí cả thời gian lâu nữa. Còn dịch tốt á là thời lâu lắm mới đến một lần, mình không có chợp lấy liền nó vụt mất đi đó, như vậy cho nên nắm lấy cơ duyên đó, như vậy cho nên ở đây á là tòa ngày đại sư Liên Địa chúng ta dạy cái ý nghĩa này qua những lời văn như sau. Lời dạy của Liên Trì đại sư rằng vạn vật, vạn sự trong đời, trong trời đất này đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Đây là cái câu thứ nhất, tức là vạn sự vạn vật trong trời đất này đều do gì, do cái điều kiện nhân duyên hòa hợp mà thành. Thì ở đây Phật tử nghe qua câu này là thoát hiểu rồi, thấy không, tất cả cái gì ở trong hành tinh của chúng ta ở trong trời đất này đều do nhân duyên hòa thành, tức là do cái nhân khởi đầu, do cái duyên thời gian cộng lại và nó thành tựu được cái hiện trạng đó. Ví dụ như là cái nhà chúng ta đang ở đây là do cái nhân khởi đầu, là gì, là cái ý nghĩ xây dựng của sư Tái Hoa Thế kiến lập đạo tràng để chúng ta được cầu đi nghe pháp và tu. Rồi thì những điều kiện để bắt đầu khởi công xây dựng là gì, là đóng cột, phải không, đó bắt đầu xây dựng từ từ đó là những cái duyên cộng lại với thời gian 2, 3, 4, 5, 11 tháng, thấy không, rồi cuối cùng cái nhà này chúng ta được thành tựu kết quả gọi là nhà tu. Đây gọi là nhà tu đó chứ, tu từ dưới tu dạng tới trên luôn, nhà tu đó gọi là nhà tu. Thế nhưng mà như thì tổng cộng gần hơn 11 tháng xong cái nhà tu này, tức là gần đó là một tầng trên và hai tầng lầu, một sân thượng. Thế như vậy thì bề dài là 29 thước. Thế như vậy là do đó rồi là với nhân duyên cộng lại điều kiện vật chất, thời gian, công sức mà thành tựu được cái nhà tu chúng ta hơn 11 tháng. Đó như vậy, vậy thì đó là tất cả vạn sự vạn vật dù lớn dù nhỏ ở trong cuộc đời mà chúng ta đang sống đây đều là nhân duyên hợp lại mà thành. Và trở lại như con người của chúng ta cũng là điều kiện nhân duyên hợp lại mà thành. À, ví dụ như chúng ta phải tự nhiên mà sanh ra cái dạ gì, phải không, phải sanh ra dài đó, chỉ trên đời này xưa nay có lão tử sanh ra là 70-80 tuổi rồi đâu dài tới bụng mình, phải không, đó là lão tử ở trong bụng mẹ mấy chục năm mới sanh đẻ ra. Lần ai mang thai lâu dữ vậy không, lần mang thai là chừng có hơn 1 năm ta đã quá thai rồi, phải không, là lo sợ rồi. À, nhưng mà lão tử là khi sanh ra đã mang thai là rất là lâu, tại mấy chục năm tàn cái bức duyên, sau đó họ nằm trong lâu quá nữa là sanh ra như là lão tử. Lão là già, tử là nhỏ, thế anh sanh ra còn nhỏ xíu mà gọi là già rồi. Tại như vậy già mà nhỏ, nhỏ mà già phải là lão tử. Thế vậy thành ra cái thời gian mà hai cái tinh cha biết mẹ cộng lại khởi đầu, rồi đến thời gian 9 tháng hơn mẹ mang thai trong bụng, rồi đến thời gian cho sanh chúng ta ra, vậy rồi nuôi dưỡng, rồi chúng ta lớn như hôm nay, có phải là chúng ta nhờ nhân duyên cộng lại mà thành cái thân này không? Ta là lớn lên tới hôm nay đó là nhân duyên. Cho như vậy gọi là cái hình hài một đứa bé được chào đời là một con người thật sự. Chứ còn trong bụng có gọi là con người chưa? Chưa, bà tử nó đẻ ra đó, cha mẹ là sanh đẻ mà ra rồi á, khóc qua bây giờ mới là con người. Chứ còn trong bụng mới gọi là bào thai thôi, ha, nhưng mà chưa phải là con người. Thế như vậy rồi là lớn lên con người phát triển phải hít thở khí trời, rồi phải uống sữa, rồi từng ăn uống đem, rồi tứ đại vật chất bên ngoài nuôi dưỡng cơ thể tùy duyên mà lớn lên rồi phát triển nhận đến hôm nay chúng ta là con người đứng vững ở trên mặt đất này. Vậy thì duyên cộng lại thành con người, và duyên cộng lại thành con người lớn, duyên từ từ cộng lại thêm thời gian thành người già, rồi duyên cộng lại lần phải không ạ? Bây giờ nó cộng mà thì cách yếu ớt quá, không đủ sức bám víu nữa thì nó làm tạo điều kiện để cho từ từ nó rời rã ra. Thế mà bây giờ là bệnh bệnh rồi cuối cùng sao chết, là kết thúc cuộc đời của con người, thấy chưa? Vậy là có là đó có là gì, là duyên hết. Thế nó như vậy, vậy thì tất cả vạn sự vạn vật trong cõi đời này dù lớn như hành tinh quả địa cầu, dù là lớn trung bình như quả núi, dù cho lớn như lầu đài dinh thự, dù cho lớn như cái nhà của chúng ta, dù cho lớn như xác thân này, hay là thậm chí nhỏ nhất như con vật nhỏ, cũng điều là gì, là nhân duyên thời gian cộng lại mà thành. Hết duyên rồi thì tan rã trở về được không? Đó như vậy. Thế thì chúng ta một ngày nào đó cũng chết, khi sống 50-70 tuổi rồi 100 tuổi 100 mấy cũng chết, quả đất này hàng tỷ năm sau cũng phải hoại diệt. Và lý do nó như vậy, đó là nhân duyên cộng lại mà thành mà thôi. Đó như vậy, cho nên vạn sự vạn vật trong trời đất đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Hiểu lý này chúng ta hiểu được cái chân lý sự thật của cuộc đời, thì cái lý duyên duyên sanh. Còn họ hiểu lý này, mình nói rằng đà này là thật có, nó không bao giờ là thay đổi, nó vẫn tồn tại mãi mãi không bao giờ thay đổi, đó là sai. Bằng chứng hiện tại trước mắt của chúng ta, cái gì mình đang có nắm bắt đây nó cũng cũ trong thời gian, phải không? Rồi nó không có tồn tại được. Ví dụ như con người chúng ta nè, cái mái tóc mình hôm nay Phật tử điểm kiểm tra lại khi nhìn kiến coi tóc có tự bạc chưa? Bạc rồi, phải không? Như sư đi dạy học hoài sư quên, sư đi Phật tử mình cũng cạo tóc hoài không phải để ý, bị gội sẽ bông lên cái trắng thiếu hết trơn à. Rồi cạo xuống rồi thì thôi cái đầu nó lắc o thì đâu thấy tóc bạc đâu nữa. Lâu lâu tóc mình ngứa quá mở đầu nhìn kiếm coi thấy tóc bạc nhiều, muốn tiêu từ từ ít từ từ nhiều à, rồi biết là trắng thiếu luôn, giống như là Phật tử tâm đức B nè, thấy không, trắng thiếu luôn diệu đạo nè, ờ mấy bà Phật tử cũng là diệu thạnh nè, thấy không, ở bà diệu thiện nè, trắng thiếu rồi đó. Vậy thì tóc bạc à, bây giờ là nó không còn đậu lại còn tóc đen được nữa, bây giờ đó da mài nhăn rồi nó trở lại là giống như tuổi trẻ ngày xưa không, tướng đi yếu ớt bây giờ mới trở lại trẻ như thời tráng niên thanh nữ ngày xưa không? Không, có như vậy cho nên đó là thời gian nó làm cho cái sinh lực chúng ta bị bào mòn đi và yếu dần đi, rồi cuối cùng chúng ta đứng đi ngồi nằm dậy không nổi thì chuẩn bị gì? Nằm luôn. Nằm luôn đó là chết. Nói như vậy đó, rồi nằm yên đâu, nằm yên rồi thì không thở nữa, thì cơ thể chúng ta không còn hoạt động thì nó rã rồi theo thời gian, thế không đốt thiêu để rã sớm thì là mới rã từ từ ở trong lòng đất, phải không? Mà giờ họ muốn chôn cái lòng đất để rã rời, bỏ đại mặt đất đi thì nó cũng mau thôi. Đúng rồi, tại sao ruồi nó buông nó khoét đục riết là cũng mau thôi. Thế là như vậy, rốt cuộc là cái thân chúng ta cũng trả về với tứ đại, nó không còn tồn tại trong cuộc đời. Thế như vậy cho nên vạn sự vạn vật trong trời đất này đều do nhân duyên hòa hợp thành mà thôi. À, khi nhận được cái lý này rồi, chúng ta thấy xung quanh chúng ta cái gì cũng là giả, không bao giờ là thiệt hết. Ngay cái thân ơi của chúng ta đây cũng không phải là thiệt nữa, nó còn là giả luôn, phải không? Là duyên tụ hậu gọi là sinh, duyên tan rã gọi là diệt. Nó tụ lại nó thành tụ được một cái là cái hình dạng nào đó thì chúng ta gọi là sinh, phải không? Đó, rồi nó bắt đầu phát triển lớn lên, nó trụ à, đứng vững được cuộc đời, rồi bắt đầu nó già nó yếu, hay là đến đổ rồi đó là nó biến hoại đi, nó không còn tốt đẹp như lúc nào nữa, nó cũ kỹ, bắt đầu nó rã rời từ từ gọi là hoại. Thế rồi cuối cùng không còn gì nữa hết là diệt. Đó, như vậy thì ra là sinh trụ dị diệt. Đó là gì? Đó là cái pháp hữu vi trong cuộc đời này. Và sắc thân chúng ta cũng như vậy. Trên sắc thân chúng ta được bốn vấn đề gọi lên, đó là gì? Sanh, già, bệnh, chết, hết. Phải không? Đó là thay đổi cuộc đời. Đó, như vậy sư hóa và sư phụ ở đây cũng chuẩn bị gì? Chuẩn bị gì? Già. Bây giờ đang chuẩn bị trên cái bước đường gọi là già rồi. Năm nay 59 tuổi cuối năm rồi. Bây giờ còn có tháng mấy nữa thôi, 7 giờ sáng mùng 1 Tết năm tới là năm là 60 chẳng rồi. 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. Mà tự thấy không? Như vậy thì 60 năm cuộc đời thì là mà tự thấy là già rồi. Thấy chưa? Mà tự nhớ cái bài ca của Tí Phượng ngày xưa hát đó, rất là hay chứ hả? Diễn tả lại cuộc đời chúng ta qua từng giai đoạn 20 năm rồi đó, ra rất là hay. Coi như vậy bây giờ mình lấy lại, mình nhìn lại mình đó, thật là cũng hay chứ, rất là hay. Coi như vậy bây giờ 60 năm nhìn lại chúng ta già rồi, bây giờ 20 năm sau nữa là 80 tuổi. Mình sống công việc làm và cuộc sống của mình đó lây lớp qua ngày mình quên đi, 20 năm nữa là 80 tuổi. 80 tuổi cái bây giờ mình nhớ lại, mình dơm lại mình đó, trời ơi, đi nhắc rồi. Đó là thơm rồi, thơm rồi. Giờ là chúng ta sắp sửa gì? Sắp sửa là nhìn xuống mặt đất và làm biếng nhìn mặt trời. Phải không? Là lụt xuống không dám ngó lên. Phải không? Xấu hổ quá, không dám ngó lên nhìn mặt trời nữa. Đã đầu nhìn mặt đất cho thân thương, đã mơ mốt lòng đất là ôm mình vào trong cõi chết. Phải không? Thấy rõ chưa? Nói như vậy đó, thành ra đó là thời gian biến hoại cơ thể của chúng ta, phải chấp nhận mà thôi. Nên là đó là sinh trụ dị diệt của kiếp sống của là cái những cái gì trong cuộc đời này, và sanh lão bệnh tử ngay cuộc sống con người của chúng ta. Duyên tụ là sinh, duyên tan rã gọi là diệt, tụ tán có lúc, sinh diệt vô thường. À, cái câu này đó, chúng ta phải ghi nhớ nha. Tụ tán có lúc, sinh diệt vô thường. Tụ tán là có lúc nó hợp lại, nhưng mà sinh diệt là vô thường, mình không có biết được giờ nào. Thấy chưa? Tụ tán có lúc mình ghi nhận rõ được, nhưng mà nó biến hoại đó, mình không có thể chuẩn bị mà đoán trước được bây giờ nào. Bây giờ Phật tử biết rằng là cái tụ tán là gì? Là tụ lại cái thân người, sanh ra thân người. Mình thấy biết rõ không? Biết. Ở trong bụng mẹ từ từ lớn lên, chòi đạp, ta biết là chồng nó quậy đó nha. Rồi đúng ngày sanh ra thằng đứa nhỏ rồi, rồi lớn lên lớn lên lớn lên đó, Phật tử thấy không? Tức là tụ thì chúng ta thấy rõ, thấy không? Nhưng mà cái vô thường chúng ta không nắm chắc được. Vô thường đến bất cứ giờ phút nào mà chúng ta từ già khỏi đời này, chúng ta không nắm vững được cái giờ nào mình đi đây. Thế chứ chỉ người đắc đạo biết được giờ ra đi thôi. Chứ Phật tử mình là người đời thế gian mà không có là tu đó thì không thể nào biết rõ cái giờ mình ra đi. Cái giờ thì đã là vô thường không biết được. Đó thì nó tụ tán có lúc, nhưng mà sinh diệt thì gọi là vô thường. Cho nên có câu trong kinh Phật nói rằng là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong sát na dị thế. Ta vô thường con người chúng ta, nó biến dần cơ thể chúng ta già rồi bệnh, không giữ được thân này. Cái vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, bất là không, ta giữ là gìn giữ. À vậy thì nhân kỳ là cái thân chúng ta còn hoài còn mãi được theo thời gian. Ha, mình không có kỳ hẹn được là ngày mai ngày mốt mới chết, ha, đâu có giữ được đâu, phải không? Đó, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong, tức là sáng còn chiều mất, sáng thì còn, tồn là còn, tịch là vong, là chiều là mất. Chiều là mất là gì? À là sáng còn sống, chiều là chết. Đấy chứ, tiêu tồn tịch vong sát na như thế là phóng chốc, sát na là nháy mắt khoảnh khắc của thời gian. Thế nói theo là cái danh từ chúng ta học đó, thời gian gọi là gì? Là chi? Thế là nhắm mắt mở ra là dây, thế là hốt chốc sát na tâm sinh diệt là chết rồi. Thế như vậy thành ra con người chúng ta sống, chúng ta không biết chắc được cái giờ nào chúng ta ra đi, nên gọi là vô thường không biết được. Đây là vô thường không biết được, đúng duy kỳ là ra đi. Chứ mình không biết được chắc rõ chừng nào mà tự đắc đạo để cho biết được cuộc sống bao lâu, thế là thời gian nào tự ra đi. Cho nên Phật tử nào mà niệm Phật mà khi mà đạt được thành tựu lớn trong cuộc đời đó, Phật tử biết được cái giờ ra đi. Ví dụ như mình còn được là mấy ngày nữa mình ra đi, cho nên chúng ta báo người này báo người kia, hoặc có một cái triệu chứng nào đó để báo mộng trước, xin lỗi là báo động trước cho người này kia biết, mà mình không hay mình không để ý. Mình tưởng là ba mẹ còn khỏe mà nó sống lâu, à ai ngờ bà nó bóng nói gió gì đó, ổng nó bóng nói gió gì đó, à đi làm bộ đi thăm bạn bè, đi thăm lương lê đó, rồi cái về cái rồi cái tắm rửa rồi ăn cơm rồi cái là niệm Phật đi luôn, thấy không? Đi rồi mới giật mình hèn chi, ổng này bà đi thăm tôi có từ giả trước rồi, à thành ra là có điểm trước rồi, nhưng mà không có nói rõ. Còn có người nói rõ luôn, 12 giờ trưa ngày mai, 12 ngày trưa tuần lễ nữa là tôi về cõi Phật đó nghe, à mà thấy không? Đó là những người là tu có kết quả lớn, những người nhà sư tu đắc đạo nó biết rõ giờ đi. Đó, đến giờ đó là các ngài ngầu lại thâu thần thị tịnh đi rồi. Thế đó như vậy, tức là người ta là nắm chắc được và làm chủ được cái sự vô thường, cho nên ra đi rất là thoải mái. Đó, còn chúng ta là đến giờ ra đi hồi nào không hay, ra đi hết hồn hết vía, trời ơi chết rồi sao? Trời ơi tôi muốn sống nữa, chết sớm quá trời trời. Đó, ra tiếc thương sầu muộn, đang là sanh ra phiền não, từ nghiệp nó hiện lên nó giận, bây giờ có khổ bên kia, tại vì mình không làm chủ được cuộc sống trước khi chết. À, đó là cái lỗi của người thế gian mê. Còn hôm nay Phật tử chúng ta là có cái ý thức giác ngộ rồi, cho nên mình không có sợ là tương lai mình sẽ mê, vì mình lúc nào cũng có sáng, sáng là cách gì, lúc nào cũng có đèn chiếu. Đèn chiếu là gì? Là Nam Mô A Di Đà Đà Phật, dẫn bước đường đi và tiến tới và tiến tới mãi trên cái lộ trình giải thoát cuối cùng của chúng ta. Là như vậy, cho nên Phật tử giờ nào mà còn nhớ niệm Phật, giờ nào mà sáng chói con niệm Phật là đèn càng sáng, đèn càng sáng thì là thấy rõ đường đi, thấy không? Từ lúc nào mà quên niệm Phật á là đèn sao mà tử là hết đi, hết điện, ta hay là bấm không vô, cho nên không phát ra ánh sáng, cho nên đi lên cái té ảnh hết hồn ở dưới. Ta đây như vậy đó, thành ra là chúng ta phải ráng làm sao mà cho đèn đủ yên, đèn bấm đèn đừng bị nổ, ta là chúng ta là an toàn. Và khi bấm nhớ bấm ngay công tắc, đừng bấm lộn, không quá bấm không trúng đó trời, sao đèn không sáng nè, anh nhìn bấm lộn. Bây giờ nói như vậy đó, thành ra mà tự nhớ là nhờ hiện tại hôm nay mình cố gắng tu trong mọi một cái sự hành động tỉnh giác chắc là quan toàn, thế niệm niệm đâu đó chặt chẽ đàng hoàng, sáng rõ đàng hoàng, thì là mỗi bước chân đi chúng ta rất tốt, và lâm chung chúng ta là bảo đảm là chúng ta niệm Phật rất là thoải mái. Duyên tụ hội gọi là sinh, duyên tan rã gọi là diệt, tụ tán có lúc sinh diệt vô thường. Câu tiếp theo, chúng ta có duyên gặp nhau trong một chỗ để học Phật đều là do nhiều đời nhiều kiếp, Đó, vậy thì chúng ta là có duyên gặp nhau một chỗ để tu học Phật đều là do duyên nhiều đời kiếp. Thì câu này Đại sư Liên Trì cũng nói để sáng rõ lên cái lời nói lúc Phật chúng ta trong Kinh Tăng Chi. Kinh Tăng Chi là kinh bộ đó, Phật nói thế này: do quá khứ tạo nghiệp không giống nhau nên kiếp này không thể đi chung, sống chung và hòa hợp chung nhau được. Do quá khứ tạo nghiệp giống nhau nên kiếp này đi chung, sống chung thì hòa hợp chung nhau được. Thì bây giờ hôm nay cái cộng đồng sống trong cái thế giới con người của chúng ta hay là trong những cái loài chúng sinh khác đều là có nghiệp giống nhau và nghiệp không giống nhau. Tại sao hôm nay mình ở trong cái nhà cao cửa rộng, và tại sao hôm nay mình tập trung ở trong cái giảng đường đẹp thế này mà ngầu tú? Tại sao vậy tử? Tại cái nghiệp mình giống nhau. Thế gì đó? Tại sao là giờ này có số người đang ngồi trong sòng bài, ở trong mâm trà, ở trong mâm rượu, ở nơi chỗ là trác tán sao ha? Tại sao? Tại vì cái nghiệp họ giống nhau. Hai ba nữa, à tại sao cái người có vốn lúc này họ không có, những người tu họ không vô chùa để mà nghe pháp và niệm Phật như mình, mà giờ này họ tập trung ở đâu là hay ca hát những bài ca hướng về cõi tiên giới? Tại sao vậy? Tại cái nghiệp họ không giống mình. Là họ nghiệp nó nghiệp gì? Là nghiệp tu theo đạo Thiên Chúa, tu theo đạo cao đại. Cao đài là giờ trưa là bắt đầu học ca đó bạn tử. Tức là có những cái bài mà kinh của cao đài đó, đờn ca thổi sáo rồi giống như cõi trên cõi tiên rồi đó. Đó ca nhạc là déo von và buổi trưa là cúng ngọ đó bạn tử. Hay là cúng chiều cúng tối gì đó là theo cái nghi thức của là tôn giáo. Đó, tại vì họ thích theo cái đạo đó cho nên đi và tập trung đúng giờ đó để cúng theo nghi cách đó. Còn bạn tử người ta vô đó làm ăn gì được không? Biết đâu mà cũng đứng giờ chơi thôi à. Tới giờ chơi hôm trước là suy dẫn là tử trong nhà bếp, ưu tiên ở nhà bếp cực khổ, sư đi dẫn Tây Ninh á, để cho đi hết, à sư bao xe cho đi luôn, à, lâu lâu đi có lần thôi, là sư bao xe cho thì tử đi để giải khuây, thì đi dẫn Tây Ninh gần biên giới Campuchia, cách cái biên giới Sa Mát á, khoảng chừng vài cái số thôi, dẫn chùa Liên Hoa mà tới, dẫn xong rồi cái trở về cho vô tòa thánh coi cho biết. À, hồi xưa sư còn trẻ mới vô tu năm 70 mấy đó thì có đi ngang cái đó, hòa thượng Giác Minh hồi xưa là để Đức Giác Minh là sư huynh sư đó, đúng sư trụ Tây Ninh đó, có dẫn vô coi tòa thánh lần ở đó còn nhỏ mà sai chi, thì vô coi ngay cái chủ dinh ông vua đó, dinh vua của tòa thánh Tây Ninh mà tỉnh chỗ vua ngồi tương lai đó, chuẩn bị cái chỗ là cung gì, cung điện sau này là vua ngồi ở đó và quần thần ở đâu trong cái ghế sắp xếp đàng hoàng đó, vô đó coi cho biết. Nhưng bây giờ thì dẫn mấy đệ tử tới đó là xe đậu rồi bắt đầu bước vô thì lại vô không được. Lý do tại sao? Là tại vì ngay cái giờ cúng mà ta ngay cái giờ ngọ giờ đó ta tập vô ta cúng mà vô không được. Rồi ra mấy đệ tử nó vô không được, xe đi ngọn xe siêu đau quá, xe ra đi không nổi. Tại vì lên nữa mình tu rồi mình đi vô coi cho nó kỳ quá, à thôi để cho đệ tử đi tự do, à biết đường dẫn nhau đi. Rồi vô báo cáo là vô đi vô không được, phải sao bây giờ ta cúng. Tại vì cái giờ khác của người tôn giáo đó như thức nó cúng. Rồi cái giờ này nè, ai vô thăm sư phụ là được mong nói chuyện. Cái ngày này là vua đi, ngày này ai đến thăm chỉ nói 2-3 câu à, cứ đánh đâu nói chuyện mà tử. À thành ra là chỉ là dành giờ sức khỏe để dạy của tử suốt ngày hôm nay, chứ không bao giờ đâu mà thiếu khách. Thế là ra bữa nay khách cứ vô thăm sư là xui. Và nói như vậy thành ra là và tử nào mà ngày này tu vô đây cái động tu như vậy, ngầu tu như vậy, nghe pháp như vậy, rồi nhiều tu nữa. Vì nhân đó là vì chúng ta đồng nghiệp hôm nay vào chùa để thọ pháp ở đại giới, đi vào nghi thức hành trì suốt một ngày như hôm nay giống nhau, là tại vì đồng nghiệp với nhau. Thế không? Đồng nghiệp là đi vô chùa tu bát quan đại giới niệm Phật ở chùa Quốc Linh ngày hôm nay. Thì ngày mai có thể đi chùa khác thì thêm cũng đồng nghiệp đi vô chùa để thọ pháp hay là tu theo nghi thức ở chùa đó giống nhau. Thế giới nó như vậy đó. Thành ra đó là gì? Đó là do quá khứ tạo nghiệp giống nhau nên kiếp này cùng đi chung, sống chung, hòa hợp chung nhau. Là do quá khứ mà tạo nghiệp giống nhau cho nên kiếp này mới sanh làm người như nhau, nhưng làm người như nhau và lại làm Phật tử như nhau. Làm Phật tử như nhau rồi lại là tu tịnh độ như nhau, và lại tu tịnh độ như nhau và lại hướng về chùa Phước Linh như nhau. À, vậy là các ngày hôm nay là nhớ vừa Phước Linh giống nhau nên tranh thủ vô chùa tu giống nhau. Thế giới đó là đồng nghiệp. Thế giới đó như vậy đó. À, thành ra đó là gì? Là cái nhân quá khứ tạo như thế nào, kiếp này sanh ra là chúng ta cộng hành, cộng trú, hòa hợp với nhau như vậy. Do quá khứ mình tạo nghiệp không giống nhau nên kiếp là làm người, đường ai nấy đi. tôn giáo ai để giữ và tụ hợp theo tín ngưỡng tôn giáo hay là không có tôn giáo nào cả. Đó là do quá khứ tạo nghiệp giống nhau theo kiểu đi chung với nhau, nhưng không giống nhau là không hòa hợp giống nhau được. À, hiểu rõ chưa? Hôm nay sư và Phật tử do quá khứ mà tạo nghiệp giống nhau, lần trước là thầy trò mình cùng tu giống như nhau. Đó, mặc dù sư là thầy và tử là đệ tử, nhưng thầy trò đồng tu gì? Đồng tu niệm Phật, quyết chí về cực lạc, vãng sanh giải thoát. Đó là chúng ta quá khứ gieo duyên giống nhau. Duyên gì đây? À, đây Đức Phật dạy nè, do quá khứ tạo nghiệp giống nhau nên kiếp này sống đi chung vợ chung với nhau, trồng xuống vô số nhân duyên bồ đề. Tức là chúng ta quá khứ đã trồng nhiều cái là cái giống bồ đề nhiều rồi ở quá khứ. Giống bồ đề là giống gì bạn tử? Là cái giống mà để cầu làm Phật. Thấy nha, quá khứ là trồng nhiều lắm rồi. Quý bạn tử chúng ta quá khứ trồng rất là nhiều giống bồ đề, sư cũng như vậy, trồng rất nhiều giống bồ đề. Cho nên hôm nay những giống bồ đề đó nó sanh ra là những cây bồ đề và cái rừng bồ đề. Ta là đã đây là rừng bồ đề đúng không ạ? Bồ đề cha, bồ đề con. À, nó như vậy đó, là cái giống bồ đề gặp bồ đề, nó như vậy đó. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên là tại sao gọi là cái giống bồ đề, chúng ta đã gieo trồng quá khứ quá nhiều. Phật tử là quá khứ mình đã từng quy Phật, mình đã biết giáo lý vào Phật, mình có tu, mình cũng hiểu được cái nhân duyên để làm Phật rồi. Là gì? Là tất cả làm công đức gì, làm phước lành gì cũng đều hồi hướng về đạo Bồ Đề. Hồi hướng về đạo Bồ Đề. Nhưng mà hồi hướng về đạo Bồ Đề á, để làm Phật. Nhưng mà những thời gian vừa qua chúng ta tu rất là yếu ớt, chỉ bố thí cúng dường một chút ít nào đó thôi, rồi không có duyên để mà tu được nữa. Nhưng mỗi lần hồi hướng gặp được công đức như vậy đều mong tương lai được làm Phật hết, phải không? Đó là chúng ta gieo nhân bộ bồ đề. Còn cũng có người cũng bố thí làm phước giống như mình vậy, nhưng mà không có gieo nhân bồ đề, tại vì không có hồi hướng về đạo bộ bồ đề, phải không? Bây giờ bằng chứng như hôm nay Phật tử là đi chùa mà nghe các giảng sư mà giảng rõ, thầy mình giảng là sâu sắc và rõ ràng, cho nên mỗi việc làm gì chúng ta cũng hồi hướng về đạo bồ đề hết. Vậy là chúng ta là mỗi giây mỗi phút mỗi làm việc sở hành tu, dù thiện hay là ít hay nhiều, dù là nhỏ hay lớn, chúng ta có điều hầu hướng đạo bồ đề. Tức là chúng ta đã gieo nhân trồng căn giống bộ bồ đề, phải không? Nói như vậy. Còn bây giờ có những người họ bố thí làm phước cúng dường nhiều, nhưng mà họ không dám hầu hướng về đạo bồ đề. Họ nghĩ rằng hưởng bồ đề lớn quá, không dám hầu hướng, phải không? Họ hầu hướng gì bỏ trời, hưởng cái sao tu nữa, phải không? Vậy là gieo dương chứ sao cũng sanh ra cái giống gì đây? Hỏng bồ đề thì cái gì? Là cái tạm, phải không tử? Cái tạm, phải không? Còn tử thấy cái bồ đề có ai dám làm đủ chủng không? Có ai dám làm đủ không? Không, nói tới bồ đề rồi ai cũng sợ đó. Chỉ là trồng để ngắm để nhìn, và trang trí cây bồ đề không bao giờ trồng ở sau hè chùa. Tại sao thấy không? Bồ đề lúc nào trồng ở giữa chùa, trước sân không à? Phải không? Ít khi nào trồng một bên, đúng không tử? Thường là đúng ra là sân rộng ở trồng ở ngay chính giữa, mà nghẹt quá không có chỗ mà trồng bên trước sân chùa, chứ không ai trồng bồ đề ngang không chùa bao giờ, phải không? Bồ đề đâu chỗ ngang không đó. Thành ra do đó là cái bồ đề là cái tôn kính, ý nghĩa là sự giác ngộ tuyệt đối, là giác ngộ của Phật. Cho nên là để trồng ở ngay trước cổng chùa, trước sân chùa, để mọi người vô nhìn thấy cái bồ đề biết đó là cây giác ngộ, cây này Phật ngồi đây tu đắc quả Như Lai. Đấy, đó như vậy. Cho nên là chùa có cây bồ đề là ý nghĩa như vậy đó. Cho nên cây bồ đề đó không ai dám làm bữa cụ chùm, là cây bồ đề đó không ai dám làm bất cứ cái gì cả, chỉ trồng để mà thành một cái cây cảnh mà quý báu nhất ở trong chùa đó. Nhưng mà nhà bà tử có trồng được không? Không dám à? Không ai dám trồng bồ đề ở nhà đâu bà tử. Bà tử là cái nhà nào mà trồng cái bồ đề đó ha, là cái nhà nó buồn chết. Bây giờ cái nhà nó cái chùa không? Thấy không? Ai coi đi ra nó cái chùa không à? Rồi đây viết là thành viết là cái chùa, nhà như cái chùa buồn hiu. Thấy không? Như vậy ta có nhiều người không biết đem bồ đề trồng ở nhà, trồng không đúng chỗ. Thấy chưa? Thành ra nó không phải. Mà thấy nó quý thì sách về nhà trồng, phải như vậy. Ở trên Thanh Bình có cái nhà gần từ cái chùa Long Vũ rồi tử. Kế bên đó là có cái bồ đề rất lớn. Dầu thời gian đó bà tử, ở cái nhà ngói của cái nhà kế bên, ở trên nóc, ở trên mé, ở trên móng xấu rồi tử, trời cái bồ đề mọc chốc ở trên trên. Hai bồ đề mọc chốc trên, rồi cái ông này là ông bà Hảo. Rồi cái tự nhiên bồ đề mọc trên ổng nhóc lên, nói rồi cái chùa nhà ổng có phước lớn nè. Phải không? Phật về đây nè, người ta kêu cái nhà bồ đề. Ở đây chút xíu mê tính rồi tử, ở đây cái nhà bồ đề. Bởi vì bồ đề tự nhiên về nhà mọc chốc, tại vì là chim nó tha nó ăn. Để cái hộ mà nó ỉa ra Phật tử nó rớt trên nhà. Rồi trên nhà nó tấp vô nó xay lên thôi, không có gì đâu, nhà nào nó tấp vô dính là mọc à. Nó như vậy, cho nên nó nhờ một giấc để luôn, không nhổ. Rồi ra thì đi ra tới cái nhà Bồ Đề. Chút xíu nó cũng là mê tín đó đó. À, là kế cái chùa Long Phủ Thanh Bình đó mà tới. À, đi nghe nó mắc cười lắm, nó như vậy. À, thành ra cái ông đó, ta gọi là ông gì, ông Thành, ông Tư, ông mấy gì đó, kêu ông Tư Bồ Đề. Từ là cái chữ Bồ Đề, chữ giác ngộ. Mà này có giác ngộ được, kêu Tư Bồ Đề. Nó Bồ Đề để về nhà ông đầy cây Bồ Đề. À, rồi rõ vậy chưa, nó như vậy thôi. Nhưng mà đồn ra xa, nó rất là kỳ diệu rồi nha. Rất kỳ lạ. Mà nó nghe sư giải thích, mà tự nó thấy rằng nó chuyện bình thường. Là như mà tự ớt nè. Ớt mà rủi mà mọc ngay cái nhà, mà tự nhóc ớt hết trơn á. Trên nhà cũng ớt, dưới đất cũng ớt. Lý do tại sao? Chim mang nó ỉa xuống. Mọc nó trời ơi, nhà ớt, nhà ớt. Nhà ớt. Trời ơi, đâu phải là quyền bí gì đâu. Thế chứ nó như vậy đơn giản thôi. Nó như vậy. À, bây giờ chúng ta đi xuống dưới nhà Mân. Ở cái chùa Phước Kiển. Là cái chùa xuống. Thành trước đó đoàn Tây Ninh tính đi xuống chùa đó thăm là sư không cho. Lý do tại sao? Tại vì nó không phải là bông súng tiên, bông súng Phật về, mà bông súng bình thường thôi mà thường. Súng là súng gì? Súng nia. Chứ có gì lạ đâu, đi coi. À, có gì lạ đâu mà coi, bông súng giống như trên sở thú thôi, có gì đâu. To vậy nè, mà tử. Cứ gáy lên cả tắt rồi nè, nít bỏ xuống rồi không chìm. Nhưng mà sư quá đứng là chìm á. Chìm. Như kỳ đó, cái ông thầy đó là ông lót cái dáng ở dưới dạ lá. Ông mặc cái bá nạp lên đứng rồi ông đội mái ông chuẩn chắp tay rồi nó đâu có chuyện bị cái dáng nó cả đỡ đâu có chìm đâu có tới. Rồi chụp hình cho ta lại coi, trời ông Phật rồi, ông đắc đạo rồi, ông đứng trên lá ông xúc không chịu. Từ đó nó mà tiền đi ra vô coi ào ào vậy đó, hốt mặt vậy đó, như vậy đó, như vậy đó. Thành ra là ai mà hỏi thăm thì không có cho đi. Tôi nói trời ơi, đây người ta ai bị đâu xa nghe cái đi tới để chưa đó, như vậy. Cho nên đó là gì? Là mê tín. Và người Phật tử chúng ta dễ mê lắm, nhất là Phật tử nữ. Cho nên người nữ tính nữ dễ tin, nghe đâu tin đó, à bà đâu tin đó, thế là dễ tin. Cho nên dễ tin dễ thất bại là vậy đó. Còn đàn ông thì họ về dặn kỹ lưỡng á, nên hỏi kỹ rồi mới đi. Còn người tính nữ chúng ta thì nghe đâu đi đó, nghe hãy linh đi lạ đi lạ đi, à đó như vậy. À, cho nên ở đây á, chúng ta nên biết rằng quá khứ chúng ta có hộ pháp, có cúng dường tam bảo là gì? Là phải gieo nhân bộ bồ đề. Thấy chưa? Mà được có hộ pháp là hộ trì tam bảo, mà để tương lai mình được giải thoát được thành Phật, rồi đó mình đã gieo nhân đó rồi, gieo nguyện đó rồi. Cho nên bây giờ chúng ta được sanh làm người, chúng ta hạnh ngộ cùng tam bảo, giờ tu niệm Phật để mau thành Phật nè. Thấy chưa? Đó là Phật tử đã từng gì? Đã từng cúng dường tam bảo. Đó, cứu người ta mới làm gì? Để gieo nhân tương lai được làm Phật. Cho nên chính từ cái nguyện đó mà chúng ta tu chưa có thành. Mình có cúng có nguyện theo lời thầy mình dạy hồi những kiếp về trước. Thế nhưng mà cái năng lực tu chúng ta nó còn kém. Thế cho nên chưa đủ sức để dạng sanh hay đắc đạo. Đó, cho nên là kiếp này chúng ta được là đắc một là thân người nữa để tu tiếp. Mà vừa sanh ra lớn lên làm người, cuộc đời nó khổ bao nhiêu, một khi mình giác ngộ đạo sớm. Hay là trên đường đời chúng ta lại là thời duyên gặp duyên cho mình giác ngộ liền, phát tâm niệm Phật liền, phát tâm Bồ Đề liền, và quyết kiếp này thành Phật ở tương lai. Thế chưa? Đó như vậy là chúng ta dõng mảnh phát tâm Bồ Đề. Thế chưa? Đó như vậy có người tu Phật không dám tâm Bồ Đề, sợ. À, sợ giống học trò mà sợ là bác sĩ rồi đấy, sợ là thầy giáo. Trời ơi khó lắm, không dám đâu. Biết chữ biết viết rồi, đọc chữ ro gì làm xã trưởng được rồi. À, buôn bán là ký tên rồi được rồi, từ cộng từ nhân chia được rồi. Thì đó là cái gì, cái mục tiêu lý tưởng của đứa học trò nó quá kém, phải không bạn? Đó, không dám hướng về làm thầy giáo, làm giáo sư hay làm bác sĩ, kỹ sư. Nó như vậy. À, còn bây giờ người Phật tử mà không có mộng ước làm Phật thì là tinh thần Phật tử này quá yếu kém, vì trình độ quá dễ, quá yếu ớt. Thấy chưa? Đó như vậy. Vậy thì nơi đây là trồng vô xuống vô số nhân bồ đề ở quá khứ, nghĩa là quá khứ chúng ta từng hộ pháp. À, quá khứ chúng ta từng là cúng dường tam bảo với tâm nguyện được làm Phật. Cho nên kiếp này chúng ta làm người để tiếp tục để mà tu nữa. Cho nên bây giờ chúng ta là phát tâm mà làm Phật bằng cái gì? Bằng cái nhân tốt chúng ta là niệm Phật, bằng một cái phát nguyện là để được mau thành Phật, bằng cái duyên là gì? Là được vãng sanh cực lạc ngay kiếp này. Đó là nhân, đó là duyên thù thắng để chúng ta mau thành Phật ở tương lai. À, vậy thì những kiếp rồi mình tu mà chưa có rõ ràng, kiếp này mình quyết tu cho chính xác. phải không? Là quyết kiếp này giảng sanh cực lạc giải thoát, đó là điều kiện mà cái nhân duyên lớn trong kiếp sống làm người chúng ta hôm nay đạt được. Cho nên gọi là nắm lấy cơ duyên là như vậy đó. Cơ duyên làm người cái này mà không nắm chắc nè là mình vụt á, đó là vụt mất á. Tại vì Phật tử mà không nắm lấy cơ duyên này, rồi quyết tu niệm Phật về cực lạc ngay kiếp này, thì hết thân này là Phật tử sẽ vậy bị nghiệp dẫn lâu. Kiếp sau mà có làm người nữa chăng nữa đi, có chắc là mình tu niệm Phật được hay không, hay là chỉ được phước báo mà rơi vào luân hồi đau khổ kiếp sau? Thế như thế như vậy, cho nên ngay đây là cái cơ duyên lớn trong cuộc sống làm người chúng ta hôm nay. Đó như vậy đó, cho nên phải nắm chắc là như vậy. Cho nên chúng ta mỗi người đều nên khéo léo, câu tiếp theo, chúng ta mỗi người đều nên khéo léo nuối tiếc nhân duyên thù thắng khó gặp này. Cái câu này có cái đoạn đó là nuối tiếc nhân duyên thù thắng khó gặp này. Vậy thì nơi đây chúng ta thấy rằng là tổ sư nhấn mạnh chúng ta là con người hôm nay, chúng ta là mỗi người nên khéo léo, đừng có vụng về, nhận thấy biết rõ và cái nắm bắt cơ duyên này, đừng để nó vụt đi rồi chúng ta là hối hận. Thấy chưa? Đó như vậy đó, thành ra đừng để mà chúng ta nuối tiếc. Thấy chưa? Đó, nuối tiếc là qua rồi đó mà tử, chúng ta sẽ tiếc nuối là hối hận. Thấy chưa? Cái tốt cái đẹp mà lỡ qua rồi, mình cảm thấy làm sao mà tử, cảm thấy buồn vì nó mất đi. Và như vậy cho nên là hôm nay gặp duyên là chúng ta phải nắm cho chặt để mà gì, để giữ duyên đó lại và phát triển cái nhân duyên đó thêm lên. Là như vậy là chúng ta tiến đến cái sự giải thoát chắc chắn ngay kiếp này. Đó là gì? Là nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Đó, nó là cái cơ duyên lớn trong cái sống làm người hôm nay. Nghĩa là hãy phát triển nhân duyên này lớn mạnh hơn từ bây giờ. Vậy thì nơi đây sư muốn giảng nghĩa tự chúng ta nghe rõ là gì? Là chúng ta phải phát triển cái gọi là gì? Là cái nhân duyên này lớn mạnh ngay từ bây giờ. Và tự nắm bắt được cái nhân duyên chưa? Nắm bắt chưa? Rồi mà tự phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc vào tu dữ dằn lắm mà, phải không? Chỗ nào niệm Phật là tới à? Thế thì về nhà mà niệm Phật tối ngày nữa, giờ tối niệm Phật quên ngủ nữa, nằm trên bao giật mình của niệm Phật nữa, mà nhất là thấy ma niệm dữ nữa, phải không? Như vậy sợ quá, phải không? Đó rồi lúc mà bệnh đau mà sợ chết niệm dữ nữa, rồi lúc mà gần chết rồi còn niệm dữ nữa. Đó, chưa chết rồi nói trước đi, tại không biết mình là sẽ đi về đâu thì sợ, quyết về cực lạc vãng sanh mà nghiệp nó hành quá những niệm Phật nổi không? Cho nên là tất cả tâm lực chúng ta đều dồn vào cái sức mạnh niệm Phật, tất cả trí lực chúng ta đều dồn vào sự ghi nhớ biết rõ đang niệm Phật, và tất cả cái tâm thiết tha chúng ta đều là vậy, xuyên qua ánh mắt và cái tâm chúng ta hướng về trong ngóc đợi chờ Phật trước. Phải không? Đó là chúng ta có sức mạnh. Đó như vậy cho nên chúng ta nắm giữ cái cơ duyên này, cho nên chúng ta dùng sức mạnh của mình để phát triển nhân duyên này cho lớn mạnh thêm, cho lớn mạnh thêm thì cho yếu bớt nhau. Bây giờ chúng ta đã trồng cái giống tốt xuống rồi thì Phật tử biết cái giống này là phải là tưới tăng ra sao, chăm sóc ra sao, giữ gìn sâu bọt ra sao, Phật tử nó canh chừng cho kỹ. Nếu không thì lỡ sâu bướm nó đục thân cây nó vô rồi đó, là cây chúng ta bị ăn sâu bọt ăn ngầm là chết ủ hết á, phải không? Chừng phát hiện ra là sao Phật tử? Nó bị là gì? Đứt đoạn. Thấy không? Đó như vậy. Hay là những cái loại là vi khuẩn nó nhập vào cơ thể của thân cây, nó làm cho cây nó bị gì? Bị là bị xương đi, không có chuyển được. Cho nên chúng ta người tu giống nha, giống như là người thợ làm rẫy vậy. Giống thợ làm rẫy đó mà tử biết làm rẫy không? Ở đây ai biết làm rẫy vô ta đi sư chỉ. Sư là cũng chuyên gia làm ruộng làm rẫy nè. Ở đây Phật tử chúng ta làm rẫy nhiều phải không? Đa số chúng ta đều phát nguồn từ nông dân đi lên, cho nên chúng ta rất nhiều biết trồng cây, biết trồng rẫy để ăn. Cho nên cái trồng rẫy mà tử làm sao? Cứu đất. Cứu đất rồi rũ cỏ cho sạch, phải không? Đó, bắt đầu Phật tử phải dung liếp lên đâu đó tùy theo cái loại rẫy mình muốn xài, muốn sử dụng để trồng. Thì chúng ta bắt đầu là cứu liếp lên ha, đất cho nhuyễn ha, bây giờ chúng ta mới là dập lỗ ha, bỏ hột xuống, lựa giống cho tốt ha, rồi chúng ta bỏ xuống, rồi cái mồi của nó cho nó tốt, giữ im nó là gì? Là trò ha, rồi tứ phân cử cho chính xác, đừng tứ nhiều quá nó bị thối, mà tứ quá nó khô, nó không nở mầm được sao lớn. Phải không? Nó như vậy. Thì ra phải biết thời gian từ lúc mới trồng phải tứ tăng như thế nào. Đó, Phật tử mới gieo giống sớm, Phật tử đổ nước vô ẩm mầm khai nước cho ngập hết lên nổi không? Chết cũng quá chết rồi. Thấy không? Thì ra mới bắt tâm tu mình làm quá trời quá đất mà không chết cũng ổn. Phải không Phật tử? Nó chết thì chết tức chết tấu, chết không kịp tu chứ. Thế như vậy nó nguy hiểm lắm. Thì ra có nhiều người đó Phật tử là chưa có tu gì hết, bỗng nhiên là đòi lên nhập thất. ở trên lầu nữa, lầu nhập thất. Sư hỏi chứ có tu mà vô đạo tràng ngày nào chưa? Nói chưa. Nói còn coi sách coi kinh, còn muốn nhập thất cho tu cho nó mau. Nói trời đất ơi, ở dưới này chưa tu được ngày nào chứ, ở nhà chưa ngồi được tiếng đồng hồ nữa, bây giờ đòi vô nhập thất liền sao mà dám cho con tử? Dù mong muốn cỡ nào mà lại sư xó tráng không dám cho đâu, lên chỗ tu nổi bệnh báo đời nữa tử. Thế ra như vậy đó, thành ra lại dưới này tu quen rồi, bắt đầu sẽ mới dám cho lên chợ. Lên chợ đó là quyết tử đó, thấy không? Còn giờ chết rồi đó thì mới tu có kết quả được. Thế như vậy thành ra mình phải là lượng định sức năng của mình mà phải tu cho vừa phải để phát triển cái cây là đạo đức chúng ta từ từ lớn mạnh, nó thời gian mà vững chắc, thấy không? Nó chậm mà chắc, hơn gấp mà gì mà giòn. Và tự thấy cây điện điển màu lớn không? Màu lớn không? Nhưng mà sử dụng nó làm gì? Làm củi vậy. Làm củi ta trong làm gì ta phải không? Không? Nó như là làm củi à. Thế như vậy, còn những cây như là gỗ sao, gỗ tết hay là những cây là gỗ loại tốt á, tự thấy nó lâu lớn không? Lâu lớn. Lâu lớn nhưng mà xài những loại gì? Quý giá không? Phải không? Đó, nhưng không bị mỏng mọt ăn. Thế như vậy, à, cũng như vậy, cái giống mà để nó phát triển được thành Phật á, nó mới chuyện dễ phần tử. Những hộp giống mà con gieo vào lòng đất để phát triển tương lai ra cái quả lớn, làm giống giống tốt, đừng giống lép. Thấy không? Là cái bỏ xuống rồi phải chăm sóc kỹ lưỡng làm sao cho lên mầm. Lên mầm được rồi coi chừng, để vừa lú lên mặt đất rồi coi chừng à. Chừng cái gì bà tử? À nói đúng chứ càng hay. Đúng rồi, bà nào nói hay quá vậy. Thích cho 10 điểm. Giờ chuyên gia làm rẫy là dễ ăn. Phải bà tử dế cái chanh me. Tại vừa ló ngoài lên bắt đầu chưa hạ miệng rồi nó cắn đứt đầu à. Còn đi mở nó muốn thật một cuốn sạch đó bà tử. Là dế. Phải không? Thì nó muốn trừ cái cuốn dế là phải dùng cái gì? Là thuốc sâu rầy xịt. Và là mình gạt đó, mình lấy tắm mình trộn với cá mà trộn với là thuốc gì paracetamol vào xưa đó bà tử, trộn rồi mà rải cái rồi tối nó ăn cái đó chân à. Rồi sáng ra là cải còn nguyên, hộp giống còn nguyên mà dế là nằm mà làm liệt liệu luôn, chết queo chứ. Để nó lại nó kiếm cái mùi thơm nó ăn, nó khỏi ăn cái mầm của cây cải của mình, thành ra nó tử mạng tại vì nó ham ăn rồi nó chết. Chúng ta dùng thuốc để trừ cho con đó để mà giữ cái mầm vậy, giữ cái mầm của cái giống của ta được lên. Thì cái lên rồi nó bắt đầu gì bị sâu. Bây giờ mới sâu à, sâu lá bùa, sâu dẻ bùa, sâu cuốn lá hay là sâu đục thân. Thấy không? Đó, bây giờ mới sao? Chăm sóc từ ngày chứ đêm. Chăm sóc phân bón nữa để giữ gìn nước đâu tứ cho tốt. Loại nào? Một ngày tứ một lần thì tứ một lần. Loại nào tứ hai lần thì tứ hai lần. Mà gặp mà củ cải cài xá lách rồi đó là phải ngày tứ ba gian. Vì loại nước mà tử, có nước nó mới tốt, không có nước nó yếu. Phải không? Đó, phải ngày tứ ba gian chịu cực cho nó mau phì. Mau phì mà cái quả lớn và cân nặng ký mới có tiền nhiều. Tự yêu chưa? Đó như vậy. Thành ra chính từ cho đó cho nên là Phật tử phải tùy theo cái giống loại mà chúng ta trồng cho thích hợp. À, thành ra do đó rồi thì chúng ta coi chừng sâu nè, rồi đúng ngày đúng tháng á, rồi thâu hoặc có đúng thời gian. Thu sớm quá thì nó chưa đủ chất lượng, mình sẽ bị lỗ đi. Mà thu trễ quá thì nó mất cái chất lượng nữa. À là nó to mất đi kilo cũng lỗ luôn, và thu đúng kỳ. Phải không? Đức Phật là dạy chúng ta cách làm ruộng rất là tuyệt vời. Trước là phải là xới đất, thứ hai là nhổ cỏ, thứ ba là gì? Là chọn giống. Xong rồi xả lên rồi cho nước ra vô đúng thời gian. Đức Phật ngày xưa có làm ruộng nào đâu mà tử phẩm giảng nói rất là hay. Mà tử không? Cho nước ra vô đúng kỳ. Lúa 7 ngày cho vô bao nhiêu? Lúa 15 ngày nửa tháng cho vô bao nhiêu? Chứ mới vừa lúa lên mà cho ngập là chết queo. Thế đó nha, đó phải cho nước ra vô đúng thời gian. Rồi lớn lên nó coi sâu đầy rồi cho phân bón đúng hợp thời. À, thì cây sẽ tốt. Rồi bắt đầu trổ bông. Rồi cây chín. Đừng gặt sớm, gặt sớm mất năng suất. Đừng gặt trễ, nó ruộng bớt năng suất. Gặt đúng ngày, đủ năng suất. Gặt xong rồi gom đống. Gom đống là làm sao? Đem đi đập phơ, đập. Đập rồi làm sao? Rồi đem dê. Dê rồi là phơi. Phơi xong, dí vô bồ. Rồi sao? Đem ra xay. Rồi đem ra nấu cơm. Rồi nấu khéo thì mới có thành cơm ngon. Nấu dở thì cơm ba tầng. Phải không? Đó, Phật dạy rất là kỹ luôn. Nói tới nấu cơm Phật cũng dạy luôn nữa. Phải không? Rồi đó là đem ra bới đến chén đó. Phải ăn. Ăn phải nhai từ từ. Biết hương vị gạo cơm ngon. Nuốt từ từ vô nó no. Đừng nuốt nhanh, nuốt nhiều, nghẹt cổ chết. Đây là sư quá nói thêm. Và con nói chỗ này ta nói. Rồi chúng ta nuốt vô từ từ đầy bụng là mới no. Thế nhưng mà tự từ cái quá trình mà chúng ta trồng một lúa cho đến khi mà được ăn vô bụng là lâu rồi làm ăn. Tôi qua nhiều công đoạn rất là kỹ thuật, mà không khéo là để ta hư giữa đường. Thế nó rõ ràng như vậy thì cái tu chúng ta cũng giống như người làm ruộng. Thế là khi hộ giống Bồ Đề vừa phát triển, thế là chúng ta phải nuôi dưỡng đó. Tại khéo tu làm sao để nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của chúng ta, không khéo là bị cái sâu tà kiến, cái sâu tà đạo, những con sâu gì đó đục khoét cái cây chúng ta chết đi cũng hay. Thế có nhiều người niệm Phật nhưng mà lại mê tín, Phật tử đi chùa mà mê tín, đó là mang thân Phật tử mà tu ngoại đạo, mang thân người xuất gia mà tu hành tà đạo, cho nên cái sâu bị đục rồi, thế là bị đục khoét rồi, Phật tử là hư được hư cây rồi đó. Tại sao sao nẻ đổ ra đâu còn tốt mà tưởng nghèo uột sống xí trong đó là sâu dòi không ai ăn được bây giờ. Thấy chưa, nhìn thấy mắt ớn này dám ăn. Nhưng mà vũ sữa bây giờ mà tưởng ha, hôm qua đi giảng đó, sư cô cũng dừng rồi sư mấy cái sữa rất là ngon mà tưởng nhìn thấy cái sữa mắt ham nó muốn lông xuống vào tới mổ ra muỗng muốt đầu á ăn ngon, cầm lên là nghi rồi, bây giờ bớt mềm mềm chỗ nghi rồi bảo mà ráng ho à, nhưng mà ráng ăn bên đây trước lắm tới bên kia mút muỗng sâu rồi mà tưởng mười mấy con dòi chút chút bề ngoài lá ngon ở trong nó dòi. Tại vì sao? Mùa này là mùa mưa, gần hết mùa mưa rồi nữa à, nhưng mà nó vẫn là xíu sữa bị sâu, cho nên coi chừng ở ngoài ngon nhưng mà ở trong nó có dòi, đừng có ăn ẩu mình nuốt dòi luôn, chừng nghe tới dòi ói không kịp. Nghe mấy bà già mờ, mấy bà già mờ nè, mắt chúng ta thấy không rõ đó, bị liền. Cho bây giờ tôi ăn những trái cây tôi đừng ăn kiếm vô cho coi cho rõ chắc ăn, chứ ăn ẩu vô là dính hoài dưới mà bản cầu. Thế chưa? Đó, nguy hiểm vô cùng. Đó, thấy chưa? Chút xíu thôi đó, bề ngoài thấy mã tốt mà trong nó gì? Nó dòi không à? Đó, là ra bây giờ Phật tử ta tốt như vậy. Thấy không? Ở ngoài tốt, ở trong phải nhớ tốt luôn dùm sư cái. Đừng có ngoài có cái tướng tốt mà ở trong nó dòi sâu không mà chết cái tướng à. Đó, nói như vậy, ta biết được ta dùm người điện tắm sàn đó. Nói cho vui nha. Đó, tự hiểu không? À, nó như vậy. Cho nên tổ, cổ đức dạy chúng ta rất là kỹ lưỡng. Cho nên hôm nay chúng ta mọi người đều nên khéo léo nuối tiếc cái nhân duyên thù thắng khó gặp này. Nghĩa là gì? Hôm nay làm người, chúng ta được cái nhân duyên gặp là tổ sư khơi đạo, gặp thầy sáng dắt nhiều, đi đúng con đường chân chánh để học tu. Chúng ta phải nắm bắt cái cơ duyên trong kiếp này, thời gian này đừng để lướt qua. Đừng hẹn ngày mai ngày mốt, bây giờ nó không đến chúng ta hai lần đâu mà tưởng. Tại vì cái mà gọi là nhân duyên tốt không giờ đến mình hai lần trong thời gian ngắn đâu. Thấy không? Nhưng mà cái duyên xấu ra nó đến là chúng ta tới tắt luôn, mình không có trong nó cũng tới nữa. Thế mình ghét thì nào tới dữ đấy. Nhưng mà cái duyên tốt của chúng ta đó thì nó hiếm có tới, mà tới chúng ta không bắt được tới ha, không nắm chốt thời cơ là nó vụt mất đi. Đó, như vậy cho nên là cái duyên hôm nay mà mình được nghe Phật pháp, được tu như vậy nè, Phật tử phải giữ cho kỹ, đừng để cho mất cái niềm tin, đừng để cho mất cái gì, cái sở hành quý báu của chúng ta. Tại vì đời người mà là rất là lú uổng trong thời gian ngắn ngủi của cuộc đời. Coi như là đời người luôn qua cái kết liễu trong âm thần mà tỉnh. Thấy không? Là luôn qua rồi chết rồi mà không tu á, hốt hận muộn rồi. Đó, như vậy cho nên tổ đức răn nhắc chúng ta câu này rất là thiết tha. Chúng ta mỗi người đều nên khéo léo nuối tiếc nhân duyên thù thắng khó gặp này. Hãy phát triển nhân duyên này cho lớn mạnh hơn, gọi là gì? Là lo tu. Đây là ý nghĩa của sư muốn nói rõ chỗ này. Coi như vậy, chỉ niệm vô thường, khéo léo nắm lấy duyên, cơ duyên mà tu học. Đây là cái câu tiếp theo của tổ dạy. Chỉ niệm vô thường, khéo léo nắm lấy cơ duyên mà tu học. Thì cái câu đầu tiên, cái đoạn này là tổ dạy chúng ta là chỉ niệm vô thường. Chỉ niệm vô thường là gì? Là nhớ, là chỉ nhớ đến vô thường mà thôi. Tại vì vô thường là để cảnh báo chúng ta. Ai thường xuyên mà nghĩ đến vô thường là luôn biết tỉnh giác, đâu có sống. Còn mà tự không nhớ đến vô thường, thấy còn thường hoài đó, là chúng ta sống trong ỷ lại. À, sống trong cái sự buông xuôi, sống như sự là buông trôi, buông thả. Thì khi mà nghiệp tới đó chúng ta đỡ không kịp, không đủ sức, thì bị nghiệp nó cuốn trôi vào luân hồi đau khổ. Cho nên mình nghĩ nhớ đến vô thường, cái là gì? Là cái sự là biến đổi cuộc sống con người chúng ta, thoáng chốc thời gian không biết được. À, coi như là chúng ta học đạo Phật không phải là đi quan. Bởi vì đạo Phật lúc nào cũng nói chết hoài. Thế cái đạo nói chết là chết trước mắt không à. Vậy đó, đạo Phật là cảnh giáo của ta là như vậy đó. Trước nào lúc nào nó chết trước mắt không à. Mà hiện tại mình còn trẻ khô vậy nè. Cũng như sư nói rằng sư sắp chết hoài đó. Đi đâu sư cũng nói sư là tối nay về chết không. Mà đối cuộc thì vẫn ngủ khò sáng thức dậy mạnh khỏe vô cùng. Còn chết đâu, phải không tử? Nhưng một ngày nào đó chết bất ngờ rồi là không đón trước được. Phải không, Phật tử đây cũng vậy. Có nhiều Phật tử già, ốm yếu, ho, hen, tấu ngày á. Nhưng là sư nói chết đâu chết thuốc cho đi bà già sống chịu cực khổ. Nhưng mà cũng nhăn răng sống hoài. Vậy đó, tại vì cái nghiệp chưa đến thời gian giúp họ mà sao chết được? Cái nghiệp già yếu bệnh đau này để hành sát khổ thân là sao chết được? Thấy không? Nhưng mà thiếu nợ người ta ha, phải không? Ráng trả cho xong mà chưa trả rồi mà đòi mà nói là hết nợ sao được? Thế như đó, như vậy đó, thành ra phải ráng trả, là ráng làm lụng mần ăn mà không dám ăn, làm lụng mần ăn mà làm lụng không dám ăn, để như vậy trả nợ. Đúng không? Thế như vậy đó, cuộc sống con người sanh ra để hưởng thụ cái thỏa mãn, nhưng rốt cuộc là chúng ta làm cho nhiều để trả nợ luôn, ăn bao nhiêu mà trả nợ thiên hạ không? Thế như đó, như vậy đó, thành ra chúng ta phải là lợi dụng cái thời gian này. Vô thường biến đổi cuộc đời của chúng ta, nay còn may mất theo thì thời gian, cho nên trong thời gian này ráng mà giữ cái tâm đạo cho tốt, cho vững, để mà độ tu đến ngày giải thoát. Nên có câu người xưa nói là gì? Một đời một đạo đến ngày chung thân. Một đời một đạo đến ngày chung thân. Nghe rõ biết gì không? Vỗ tay. Câu này nó có nghĩa rất lớn, chứ mà nghĩa bình thường đó bà tử. Thế một đời một đạo đến ngày chung thân, phải là tu tốt ngày suốt đời theo đạo Phật không thay đổi. Thế là suốt đời theo đạo Hòa Hảo hoài không buông, suốt đời theo đạo Cao Đài Thiên Chúa hoài không bỏ, đạo Hồi hay đạo Bà La Môn. Một đời một đạo đến ngày chung thân phải như vậy. Cái câu này là Thánh Sư muốn dạy chúng ta, Thánh này là Bồ Tát hiện thân ở đời dạy tu đạo. Một đời một đạo đến ngày chung thân là một đời là giữ cái đạo nè, đạo tu, đạo Phật, đạo giải thoát nè, tu cho tới chết. Tại nhá, đó, chứ không có thay đổi cái tâm đạo của chúng ta. Chứ là chúng ta bây giờ mình là theo đạo Phật là mình giữ cái đạo Phật suốt cuộc đời tới chết. Đó là một đời một đạo là theo đạo Phật, chứ không phải là đạo Hòa Hảo, giữ suốt đời đạo Hòa Hảo hay là đạo Thiên Chúa. Thế mà không chuyển quá để xuất gia, để tu theo là người xuất gia. Thế cái đạo là đạo Phật. Thế là chừng nào mà thay đổi đạo Phật á, là mới thay đổi đạo. Còn chúng ta đi trên bừa đường đạo Phật là để đi lên là dẫn ở trên con đường đạo Phật. Một đời một đạo đến ngày chung thân. Vậy thì hôm nay mình là đạo Phật là đạo cư sĩ, ngày mai mình tự cái bước lên đạo Phật là đạo xuất gia. Là xuất gia là gì? Là mình tự mới sa di rồi mới ráng lên tùy theo dần dần chúng ta mới tu chứng quả một, quả hai, quả ba, quả tư a la hán, thì dần dần lên duyên giác rồi Bồ Tát. Rồi những kiếp sau rồi chúng ta hành Bồ Tát nữa là tiến lên tới thành Phật. Phải không? Phải không? Nói như vậy tiến lên mới thành Phật được. Chứ lùi hoài thì xuống cuối. Thế chứ thật ra học đứng dừng một chỗ đồng nghĩa là thoái hóa. Thế chứ? Thật ra biết không? Cái thoái hóa là gì không? Là tự mình rơi rớt trở lại sau lưng người ta. Thế chứ như vậy đó, chứ biết lạ chứ. Thật ra là tu không cho mình đứng dừng chỗ được. Thật tử được cái nhẫn niệm Phật á, mình bấm để mình coi bữa nay mình niệm Phật được 1000 câu, rồi mình mới biết nơi mình niệm Phật coi được lên 1200 câu hay là xuống còn có 800. Thấy không? Nếu mà xuống còn 800 là hôm nay niệm yếu rồi, phải không? Yếu mà thấy mệt mình có thế chứ. Đó, giờ thấy dở rồi, đã ráng. Vô thường gần tới rồi, bắt đầu hôm nay phải niệm 2000. Bấm tới 2000 mà nó lỡ nó có 99, bấm thêm số nữa nó trừ hao. Đó là kỳ sao, bữa sau mình ráng lên 1000, 2001, 2002. Rồi thôi mình không niệm hoài, không thể bấm nữa. Niệm hoài như nào là mệt nghỉ rồi. Đó, như vậy. Cho nên là mình cho tiến lên, đừng nên là đứng dừng đồng nghĩa với là gì? Là thụt lùi. Tại vì mình đứng dừng, người ta đi trước mình rồi. Hỏi mạnh ba mau chân nằm nghỉ, sao bằng lù lũ cũ bỏ đi. Thế ra con thỏ này cái tài sức đó, nó tu nó dễ ở kìa, gấp gì, phải không? Để nó nghĩ nó hưởng thụ cho đã, nó muốn tu nhắm mắt lại cái thành Phật à. Thế nên nó tạo à, nhưng mà nó nhắm mắt lại nó ngủ nó mê, tức là nó tạo nghiệp. Thì người ta là từ bước lững khững mà đi từ mà chắc, cuối cùng ta dọn qua nó mất tiêu. Thế không? À, chậm nhưng mà chắc, thêm năng lực và quyết tâm và con đoạn đường sanh tử rút ngắn. Cho nên là con lùa nó bò rác ọc ạch cục kịch á. Thì qua thấy con thỏ nằm gốc cây, nó kéo cặn ngỗng nó ngủ. Thời ơi, ngấy thò nó, người cho mày ngủ đi nghe, ta bò. Nhưng mà nghe con thỏ nó bòi lu, nó không dám động. Động sợ con thỏ nó hay thỏ chúng ta đó. Kêu mà bò thật tinh. Qua khỏi con thỏ rồi, nhắm không nghe nữa, nó bò nó cứ được, bò riết ra một. Gần tới rồi đó, cái con thỏ nó dừng mình thức dậy, ngủ đã rồi, dừng dậy nó ngủ nó rồi. Giờ lần kia thì mất tiêu, giờ lần trước thì con rùa nó chạy lia rồi đó. Đó, thì con tự thấy tướng rùa mà chạy nhanh, con tự thấy mắc cười không? Nó mập nó sạc qua sạc lợi, xong rồi nó mắc cười lắm. đó. Nhưng mà nó riết riết bắt đầu á, con thỏ này nhảy xuống bom cái, nó nhảy cái một tới gì, nó nhảy vô một cái ha. Nhưng mà nó vừa tay nó vừa xuống chạm mất thì con rùa nó vừa chạm trước nó chút xíu thôi, vậy là hai thắng rùa thắng. À, rùa thắng là do đâu? Do nó cố gắng bền bỉ. Ta còn thỏ thua do ỷ nằm ngủ. Thấy chưa, Phật tử đây có ỷ nằm ngủ không? Có không? Có vô tay lên đi cho 10 điểm. Không ai dám vô tay lên. Vậy thì phải đáng cố gắng phải không? Đó, cho nên là cuộc đời tu chúng ta đừng làm biếng, đừng nên ỷ. Không phải học giáo lý tinh thông nói thao thao bất tiện mà tu giỏi đâu Phật tử. Sư cảnh cáo Phật tử này nhiều lần lắm rồi. Đấy không? Không phải là mình học giáo lý lão thông, là luận lý hay ho, hay là ngầu gì lâu mà mình giỏi đâu Phật tử. À, đó là để mình có nhân duyên tốt, mình được thông minh, học giáo lý nhiều, nhớ dai và nói hay. Ngầu lâu là một chuyện, nhưng mà ngầu lâu mà nhất tâm được hay không là chuyện khác. Thế vậy đó, như vậy đó. Còn cái ngầu ít là một chuyện, nhưng mà được nhất tâm liên tục là chuyện khác. Thế chứ như vậy đó, người ta không ngầu người ta đi mà ta niệm Phật được là chuyện khác. Còn mình ngầu mà niệm Phật không được là chuyện khác. Nghe rõ không? À, cái chuyện này nó phải suy nghĩ. Thành ra cái vấn đề tu mà hành giả, khi mà sư nói về hành tu nó khác hơn là nói chuyện về lý thuyết và đạo lý, phải không? Thành ra hành tu đây là gì? Là phải biết mình trong một lúc, mình là ai, đang làm gì, ở đâu, tại vì đó biết rõ. À, chứ không thôi là mình không khéo mình tự đánh lừa người khác, và tới mà ngầu đứng thinh hoài đó mà không nhúc nhích gì hết. À, như làm gián là đánh lừa người ngoài, phải không? Rồi mình ngồi đây á, mình tưởng mình nhất tâm, ai nhà mình ráng ngầu để chi cho tao thấy đặt phe mình ngầu lâu là gì? Là lừa mình, lừa người ta mà lừa mình. Vậy là người tu đó là chân thật hay là dấu trá? Dấu trá một cách trắng trợn. À, nhưng mà rất là khéo léo. Tưởng không? Nhưng mà khéo này chỉ là gì? Chỉ gạt được người mờ mắt mà thôi. Thì người sáng mắt như sư đang là ta quá từng kinh nghiệm, mà sư từng làm tướng mà Phật tử, chưa từng làm giác mà, chưa từng tu phèo còn nhỏ. Giờ Phật tử vô tu sư ngộ không à? Phần mới Phật tử sư tu vậy đó, nói không có cỡ đâu, dịp thiệt mà. Đã bị dịp thật kinh nghiệm cho dạy Phật tử mới được. Ra hồi sư mới vô tu tự làm giác dữ lắm, nhất là bên cấp sĩ đó, sư hồi đó còn nhỏ làm giác dữ lắm. Bị gì là tối ngày ngồi thiền quay à? Bị cấp sĩ là hồi đó là không học như bây giờ đâu Phật tử. Cấp sĩ bây giờ là thay đổi nhiều lắm rồi đó, nhiều thay đổi nhiều muốn hết luôn. Hồi xưa là chỉ biết chân lý thôi, trong học kinh Phật gì hết á. Sư tổ nói cho học chân lý mà thôi, và nói chân lý mà thôi, chứ không biết là kinh này kinh kia kinh nọ vậy đó. Nhưng bây giờ các sư sau này là biết rồi, cái đó là cái cố chấp sai. Đã, thành ra là chỉ thích ứng hồi xưa thôi, chứ bây giờ là phong trào phát triển rồi. Nếu không học được kinh pháp thì lấy gì để thuyết pháp? Tại bây giờ và tự thấy bây giờ mấy sư cư sĩ của ai thuyết chân lý không? Không có bao giờ thuyết chân lý. Chân lý để nói trong đầu bộ thôi, chứ bây giờ đi thuyết pháp là phải thuyết gì? Thuyết kinh, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Kim Cang, kinh Phật Hoa. Rồi dạy tu niệm Phật cầu sanh cầu đạo quốc, chứ chân lý đâu có dạy về cực lạc đâu, mà tự phát mà để tịnh độ là tịnh sát, phải không? Đó, chứ không có tịnh độ tây phương nào hết. Đó, đó là lý tổ sư dạy lý. Tại vì dạy cái trình độ những nhà sư có cái trình độ cao, đại khái như cái tổ sư ngày xưa dạy là niết bàn đại tâm, tịnh độ đại tâm vậy mà. Còn bây giờ nhớ thầu buổi hôm nay đối với đa dạng Phật tử phải cần và ý thức giác ngộ giúp đỡ cho người ta để tiến hóa, thì bây giờ sao Phật tử là phải lấy kinh Phật mà giảng thích cho họ nghe, tùy duyên biết mà tu. Cho nên bây giờ các sư phải học, học mới biết mà giảng. Cho nên bây giờ giảng kinh nhưng mà sao đâu giảng chân lý. Phật tử nào mà có bên cấp sĩ đó thì kinh nghiệm là sư nói đi là đúng là như vậy. Tại vì sư sống sư bên cấp sĩ là mười mấy năm mà, thì sư rành lắm, đã nhờ sư hiểu rất là nhiều ở như vậy. Cho nên á thì bây giờ nói sư còn trẻ mà tử, chiều mà nãy giờ 4 giờ Phật tử vô tu á, ba ghế ngồi à, ngồi dây lưng cho ta có, chứ đâu phải dây mặt ra. Dây mặt ra thấy cái mặt mình mà hôn cằm ngủ gục hay là mặt xuống xị ta cười chết. Bây giờ là ta đưa cái lưng ra không à, cái mặt thì ngó vô trong là hàng gạo á, rồi ra bồi ruộng đó. Ai giờ nó trời ơi ruộng sư quá tu dữ, tôi nhỏ tu dữ ta trợn hầu cái tới giờ mà ta lên tu mình xả ra, trời ơi nó khổ cũng chết rồi, mà lúc nó ráng mà tử thì buông ra đứng dưỡng nổi nhất thì thôi cứ cẩn mất cần lắm mà tử. Nhưng mà với thầy lớn mà thấy mình dễ thương lắm. Hôm nay sư quá nhỏ bằng giỏi thì chắc tin tấn ghê, sau này mình lớn lên mình học giáo lý mà biết mà tử mới công nhận hồi nhỏ mình thiệt tình nhá, mình gạt ta không phải không? Đó là gì, là mình cầu danh cầu tước, à, thật ra bây giờ lớn rồi, kinh nghiệm rồi mới thấy nó dở. À, cho nên cái người mà hành giả mà chiếm tu rồi á, là rút vào chỗ dắt tu không à. Hành giả mà thật sự mà người chiếm tu mà tự đi chỗ dắt tu, chẳng có tu cho ta thấy. Thấy không? Thôi như vậy, để chi? Để yên mà dễ tu. Là tu cho ta thấy là cái tâm mình động trước, chọn trước. Thấy không? Thôi như vậy đó, rồi được người ta khen, là mình lại vui, là mình phiền não theo. Thấy không? Thành ra rút vào chỗ dắt không ai biết. Tu không ai hay, thấy không? Mà thành tựu không ai rõ. Như vậy nó mới kết quả. Đó, thành ra cho nó vô trọng mà lỡ mà mệt á, mình nằm xuống ngủ khò không ai biết. Hiểu rõ chưa? Nói cho vui nha, nói như vậy. Thành ra là càng lớn là những người mà có bản lãnh mà thế, họ tu rất là tế nhị. Tức là người ta đi đứng nằm ngồi cũng tu hết, chứ không phải mà ngồi hoài mới là tu. Thế giới nói như vậy. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ nói câu rất là hay đó, là sư nhớ hoài, sư cũng ngộ ở chỗ này của Hòa Thượng nói, mà sư rất là đồng tâm. Đó là gì? Là thấy tu dữ lắm mà không có gì hết, thấy không tu gì hết mà thành tựu dữ lắm. Là họ thấy không có gì hết, là họ đi đứng nằm ngồi và thoải mái, nhưng mà họ giữ trong tâm là giải thoát. Tại vì lúc nào không trụ tâm thì giữ được chính mình, cho nên đó là họ thành tựu lớn. Đi đứng nằm ngồi không bị kẹt gì hết, còn thấy ngồi dữ lắm, tướng dữ lắm, nhưng mà hình thức không. Thì ra trong tâm nó vọng luôn luôn cái này. Thế như vậy, như nãy sẽ nói Phật tử đó, là không biết sao này sư phụ chưa gì rồi ta chưa nghe cái xe chạy đó bụng chết đi lâu dữ. Thấy còn vậy đó nha, nhưng mà tâm vọng ở đâu không à. Nó như vậy, nó đúng không? À có phải không? Nó như vậy, nó cho vui thôi. Vậy thì nơi đây chỉ niệm vô thường, khéo nắm lấy cơ duyên mà tu học. Mình biết rằng là mình già rồi, sắp bệnh sắp chết ngày mai, thì nắm lấy cơ duyên này mà ráng vô tu. Tại vì Đức Phật nói rằng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày mà nhất tâm bất loạn lâm chung mà niệm Phật, là Phật sẽ tiếp dẫn dẫn sanh từ lạc giải thoát. Tại không? À, những chứng dựng thì nhận nhiều tâm, nhận nhiều thứ, nhận nhiều ngũ, nhận nhiều lục, nhận nhiều thất, nhận các tâm bất loạn thì nhân lâm mạng chung tại ai di đà Phật, giữ chư thánh chúc hiện tại thì tiền thì nhân chung tại tâm bất định đạo tức tác nhận sanh ai di đà Phật, tự lâm quốc độ. Nghe không? Đó, dịch ra như vậy. Hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn đến lúc lâm chung, là Phật sẽ hiện ra tiếp dẫn kẻ về cực lạc giải thoát. Thế chưa? Chỉ 1, 2 ngày, 3, 4, 5, 6, 7 ngày mà niệm Phật liên tục nhất tâm bất loạn, mà lâm chung mà được định niệm như vậy, thì hào quang Phật sẽ đến là tiếp dẫn ta về cực lạc giải thoát. Thế chưa? Vậy thì chúng ta có biết chết giờ nào không? Biết không? Mai mốt, 1 năm tới, 5 tới, 10 năm nữa, 50 năm nữa bà vô liên, chừng nào chết? Tại giờ đó bà đâu biết đâu. Thế nó như vậy đó, bà vô thọ, bà vô tươi. Thế nó như vậy đó, bà ông Ngon Thiện, ông Viên Nguyên, biết giờ nào chết không? Đâu biết. À, biết đâu là 5-7 ngày, 5-7 tháng, 2-3 năm, không chừng. Bây giờ phải lo trước ngay bây giờ. Thấy không? Phải lo tu trước, ngày mai mà nhờ. Thế giờ không tu hôm nay, mai có đâu nhờ. Nay không làm ăn, mơ có tiền đâu, mua gạo ăn. Bà thấy nó rõ chưa? Nó như vậy đó. Thật ra hôm nay mình sẽ nói được về, sẽ dạy được về, là chưa đã lo từ mấy chục năm trước rồi. Đã lo gì Phật tử? Tờ học, rồi lo gì? Lo tu. Thì giờ nó có điều kiện mà dạy Phật tử nè. Chứ mà đó sẽ không có tu ra, thì biết đâu mà dạy kinh nghiệm Phật tử học tu. Tại sao mà dạy Phật tử mà giảng sanh nổi? Tại sao nó như vậy đó? Cho nên là nhờ có học, rồi nhờ có chặt lên, chặt xuống, rồi sanh ra những cái lỗi lầm, rồi nó sám hối, rồi sửa đổi. Rồi cuối cùng mới quyết tâm mà chỉ lo niệm Phật không. Cho nên là chí quyết mà trong 2 năm nhập hết, cho nên mới được thành công. Bây giờ mới dạy Phật tử giờ chuyên lo niệm Phật đó, cho nên dưới thành nó quen. Đó là thế đó chứ. Thật ra chỉ dạy niệm Phật không đó, nói thoải mái, nói hoài, nói tới chiều, tự chịu ngồi cho nó tới tối luôn. Thấy không? Như vậy nó quen rồi. Nó như vậy đó. Thành ra đó là một cái kinh nghiệm, một cái cố gắng, một cái nỗ lực, một cái tích lũy từ ở thời gian trước. Bây giờ chúng ta mới được cái gì? Một cách thoải mái như bây giờ. Giống như chịu cực khó làm ăn, làm ruộng, làm cấy, thời gian cực tùy theo giống mình gieo mà trồng. 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng, cuối cùng chúng ta được gặt kết quả, dí vô trong bồ ở trong nhà để có sẵn cuốn ăn lạng. Phải không? Nói như vậy là tu lo bây giờ đi, thằng mai mốt mà kinh nghiệm tới, chúng ta nhất tâm niệm Phật mà ra đi thoải mái an toàn. Thấy không? Thoại tướng hiện lên, mặt mày rạng rỡ, rồi là chắp tay niệm Phật, cười nhẹ nhàng, nhắm mắt ra đi, từ giả sư phụ ở lại trần gian không về được lại. Thôi vô thể đi trước sư rồi, sư dạy Phật tử, Phật tử là đi trước sư rồi. Thế nên như vậy đó. Nhưng mà Phật tử đi trước sư buồn không? Không vui. Ai đi trước sư thì rất là mừng. Thấy không? Đó như vậy. Rồi thầy trò hẹn nhau kiếp sau về cực lạc gặp nhau. Đó thấy chưa? Nói như vậy. Thì đời người thoáng qua mau, tu mau kẻo trễ hỡi người ơi. phá hỏi tràng thi đã đến rồi. Đạo đức trường tồn thi đậu sát, gian tà đào thải lúc thay đời. Câu này của một vị là giáo chủ á, như vậy. Bây giờ sẵn đây sư kể tự nghe một cái lời dạy của là Phổ Hiền Bồ Tát. Ở đây thì mình tự cũng thường nghe, nhưng mà sư chỉ nói khóc là thôi ha. Phổ Hiền Bồ Tát là cảnh giác chúng ta, dạy chúng ta, mà tổ sư từ đem ra cái lời dạy của Bồ Tát để vào trong nghi thức là công phu chiều của mỗi chùa, trong cái bài tán đó mà tên là nói về vô thương đó. Đây là lời nói của Phổ Hiền Bồ Tát dạy. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, có gì là vui phải siêng tinh tấn, cứu lửa cháy đầu chỉ nhớ vô thường chớ có buồn luôn. Đó là nghĩa. Còn đứng mà tụng ở trong chùa là âm nghĩa đó là về thiện nhân dị quá mạnh diệp thì giảm như thiểu thị ngư tư thủ hà lạc đại chúng đương trần tinh tấn niệm đại niệm vô thường thanh vật phóng vật. Rồi tự đọc có hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Tại vì âm nghĩa tháng tự hiểu, có học là mới dịch được, hiểu được. Còn không thì đọc thuộc lòng vậy thôi. Thì cái nghĩa thoát ra là gì? Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn quyết mạch lần ngầu khô khan, dường như cá cạn ở ao, bộ thêm trời có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, được cho sái đuổi như chầu, để dương tiếp thân một mảnh vô thường, sớm còn tóm mắt mà lo phương cứu mình. Đó là dịch dân lần. Bây giờ là dân xuôi, dịch đơn giản như vậy. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước. Tức là dặn này dịch ra mỗi một đoạn là 4 câu. Có chi là vui phải siêng tinh tấn, cứu lửa cháy đầu chỉ nhớ vô thường chớ có buồn luôn. Thì câu đầu nói rằng là ngày nay đã qua, thì ngày đã qua, đừng ơi cái ngày nay đã qua, thì ơi cái nó chịu cái ngày đã qua. Vậy là bây giờ ngày nay sắp qua chưa? Sắp qua hay chưa qua, thấy không? Chừng nào qua? Mặt trời lặn nào qua? Đó, không phải mặt trời lặn nào qua, rồi ngày nay đã qua. Từ ngày mới mặt trời mọc tới ngày mới tới, ta rồi chiều xế cho ngày nay sắp qua. Từ cái dạng dạng ngày nay đã qua. Cứ vậy hoài là chúng ta già, là chúng ta còn trẻ, chúng ta còn mạnh, nó còn khỏe. Chúng ta là mạnh hoài hay là đau? Rồi đau hoài đó hay là chết? Chết. Thế chứ. Thế thì ngày nay đã qua, mạng căn quyết mạch lần ngầu khô khan, thì mạng sống giảm dần theo thời gian đã qua. Như cá cạn nước, cá là nhờ có nước nó mới là có nhớt, nó mới dùng dẫy được. Chứ mà cá mà cạn nước rồi sao mà tử? Tại sao rất khổ? Mà khi hết nước rồi thì dẫy nó là nó không dùng dứt được, vì bị hết nhớt. Và nó phải gì? Khô cứng cái thân và nó phải chết. Đó, như vậy thì chúng ta cũng như vậy. Khi mà máu hết rồi, hơi thở không ra vô được nữa, sống hay chết? Chết. Thôi như vậy. Mà chết có nhiều cách chết, ví dụ dạng chết. Có người chết nằm bên lu chết. Có người nằm chết là kiểu nào mà tử? Hẹo, mình không dòng chết. Có người thì sao mà tử? À, dò trên, dò dưới. À, chết cái kiểu như múa ba lê đó. Mà tử thấy cái chết kiểu đó không? Tức là sải tay, sải chân mà không có hạnh đất gì hết. Đó là chết kiểu nghiệp của nó trước nặng nề đó. Là không có ngay sẵn ngay chân dò cản. Đó là chết kiểu rất là khổ sở. Nói như vậy. Vậy thì như cá cạn nước, có gì là vui phải siêng tinh tấn, nghĩ nhớ như vậy. Thời gian vô thường nó rất là nhanh, không biết là còn bao lâu nữa, phải tinh tấn ngay bây giờ để rút ngắn con đường tu của chúng ta. Hay như vậy sớm được thành tựu cái đạo quả sớm là như vậy. Cứu lửa cháy đầu, lửa cháy đầu mà tử phủ xuống liền không? Hay đi tìm nước tìm sông? Bây giờ cái lu nước ở tuốt khu dân cư bên đó, đang bà tử đang bị cháy đầu đây nè, bà tử làm sao đây? Để nguyên nó chạy không? Ta để nguyên nó chạy hả? Cái sông sông hồ Tùng Mẫu rồi kia kìa, cứ để vậy nó chạy mà chạy đi tìm sông, phải không? Hay là lửa nó đầu chạy, lửa cháy đầu, lửa cháy đầu hỏi đâu vậy? Đi tìm sông, đi tìm sông. Vậy là mình khô hay chạy? Quá trời ngu, phải không bà tử? Lửa cháy đầu là phải làm sao? Phủ liền, trời ơi, để cho nó cháy để tìm nước. Thành ra là những cái nữa, cho nên là ngay bây giờ vô thường đến không biết giờ nào, đã đang phiền não khổ đau phải tu nhập liền. Cháu đợi đó là chờ thời gian năm tháng, hiểu chưa? Đó nghĩa là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, tu một kiếp chỉ có một thời khắc ngộ thôi, mà giờ đến biết giờ nào đó, cho nên chuẩn bị ngay từ bây giờ để cho nó chín mùi là nó ngộ sớm. Và như vậy đúng duyên thì nó ngộ thôi. Chớ nghĩ nhớ, chỉ nhớ vô thường chớ có buồn luôn. Vô thường đến rất mau, đừng có buông lung làm biếng, là phải siêng tinh, tình tấn. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta trong từng giờ khác luôn nhớ đến vật vô thường. Nhân gì mạng sống con người trong hơi thở, đó là bộ là thầy sư dạy thêm. Vì đời sống chúng ta ở trong hơi thở, hít vô mà thở ra mà không kéo vào được nữa là kể như gì? Là chết. Là như vậy. Khi hơi thở không đến nữa, trước đường hiểm luôn ngồi, biết rơi về đâu? Cái này câu cho. Thấy không? Khi mà hơi thở không kéo vào được nữa, trước điểm hệ đường hiểm luân hồi rơi về đâu? Trả lời coi. Chừng đó là hết biết. Rồi biết không? Đó, vậy thì chừng đó Phật tử bây giờ thì chưa biết, nhưng mà chừng đó mình sẽ tự trả lời. Thấy không? Trước tự nghiệm luôn rồi. Ở đi về đâu con? Dạ con đi vào quỷ đói, con đi vào súc sinh, Atula, địa ngục, hay là luân hồi trở lại, địa nghiệp nó hiện lên rồi. Với đâu gì cực lạc được đâu mà tính. Cực lạc là Phật hiện ra. Thấy không? Đó, bây giờ muốn được tương lai gì cực lạc thì bây giờ làm sao? Phải thường thường thấy Phật, bằng cách nhìn Phật, nhắm mắt tưởng Phật. Còn cái dễ nhất là lúc nào cũng biết rõ Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm, và lúc nào cũng nhớ cảnh Phật, lúc nào cũng nhớ đến Đức Phật, để làm chung chúng ta được về cõi Phật dễ dàng. À, như vậy thì nghiệp nào thuần thì làm chung cái nghiệp đó, cảnh đó hiện ra. Nghiệp cảm mà, thấy không? Nghiệp cảm là do hàng ngày mình niệm nhớ nhiều, nó thuần làm chung nó cảm nó hiện ra. Thế vậy thì mình cảm nhớ Phật, cảm nhớ cảnh nhớ Phật, cảm nhớ danh hiệu A Di Đà Phật, thì làm chung cái gì nó hiện ra. À, danh hiệu Phật hiện ra trước, và cảnh giới Phật hiện ra, hình Phật hiện ra, thì là được Phật được. Thấy rõ chưa? Cho nên sư nói ra, Phật tử đừng nhớ sư quá. Ha, có thương sư cỡ nào chứ nữa, đừng nhớ sư. Mà nhớ gì Phật tử? Nhớ Phật, nhớ cảnh Phật. À, đừng nhớ chùa Phước Linh quá. Nhờ nhớ chùa Phước Linh là để đi tu, chứ phải đừng có nhớ khi chết cũng còn nhớ nữa. Ta là không được. Khi chết là Phật tử bỏ chùa Phước Linh và bỏ sư phụ luôn, mà chỉ nhớ gì? Lúc này trong đợi Phật mà thôi. À, và được về cực lạc Tây Phương. Đây là mục tiêu mà sư muốn Phật tử đến đó, chứ muốn Phật tử chết trở về chùa Phước Linh. Hiểu không? À, bao nhiêu vậy? Thế thì đó là toàn văn của Ngài là Liên Trì Đại Sư dạy. Thì qua cái bài văn này sư tổng lại bằng cái bài thơ để dạy Phật tử, nhắn khuyên cho Phật tử hôm nay. Sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết rồi qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng mang thân cũng lại tánh tù, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết là tù thế nhân. Cái đoạn này là sư đã cho tự nghe lâu lắm rồi, phải không? À, bây giờ sư thêm một phần chót là gì? Bước đầu học Phật tu nhân, bước đầu là học Phật tu nhân mới vào, phải không thầy? Đó, Phật tu nhân tiến lên giải thoát xa dần bến mê. À, từ từ phải tiến lên tu giải thoát, dần dần xa cái đam mê. Ta là như vậy đó, là phải tiến hóa từ từ. Vô thường nghiệp chướng luôn kề, vô thường đang là cảnh cáo chúng ta. Nghiệp chướng lúc nào cũng là vậy, rình rập sát bên ta. Tại giờ sẵn sàng hiện ra bất cứ dụng nào để khuấy khóa mình. Tại giờ cho nên phải cẩn thận, học người giỏi cho giỏi. Lúc nào đi đứng cũng cảnh giác. Ta phải nghe tiếng sốt là thủ bộ liền. Đó, như vậy mà tự thấy người giỏi giỏi đó, lỗ tai họ thính chứ lắm, phải không? Đó, tại ra đường múa, đường kiếm, đường gió, kiếm gì đó, họ nghe biết hết, giờ họ né rất là tài tình mà tự. Theo như mình mà thấy mình chém đứt động như chơi rồi, mà hụt lên hụt xuống, họ ngã ra té tài tình như chết, mà thấy là cái thương đâm cái ẹt là chắc lủng rồi đó, ai ngờ họ né cái mất tiêu rồi. Tại vì sao tự? Họ nghe, họ thấy, nháy mắt họ né được rồi. Ra nhờ gì họ quen họ thân. Còn tự vậy mà niệm Phật mà thấy chắc nó quen rồi. Thì tham sân si phiền não mà khởi tới rồi mà tự né liền à. Ai là Phật? Ai là Phật? Ai như là Phật? Có điều bộ mình né. Nói như vậy người ta là thoải mái. Chú rõ chưa? Nhưng nói vậy em bố niệm Phật kiểu sư mới làm bộ đi em. Từ từ chết à. Niệm Phật chứ có tật đó. À, bước đầu học Phật tu nhân, tiến lên giải thoát xa dần bến mê. Vô thường nghiệp chướng tu kề, có duyên tu Phật chống về quê xưa. Thì hôm nay mà có cơ duyên được biết niệm Phật, phát tâm niệm Phật, quyết về cực lạc vãng sanh, đây là cái cơ duyên này đừng nên bỏ. Ta phải nắm giữ cho chặt và ôm chặt luôn cho đến khi chết. Thấy chưa? Đó là nắm chặt cơ duyên niệm Phật này, chờ ngày vãng sanh giải thoát. Có duyên là có duyên niệm Phật, ráng lo tu để chống về quê xưa là như vậy. Bên miền cực lạc mới nưa, tức là nguyện thiết tha về cực lạc, gọi là mới nưa. A Di Đà Phật sớm trưa niệm hoài, tóm lại sáng đêm hay là Phật thôi. À, đường tu Phật dạy chẳng sai, đây là Phật dạy mà siêu quá mà dựng đứng lên đâu nha. Đây là Phật dạy rõ ràng đó, người ta phải tin nơi Phật và ráng tu. Có duyên có trí siêu thăng liên đại, có duyên được niệm Phật, có trí mà tin chắc và quyết định kiếp này về cực lạc để mà thành Phật. Người có trí mới dám phát nguyện và quyết tâm như vậy. Người không có trí rồi mà tự sao mà tự dễ xu hướng và bị lạc lõng cái sự tu mình đi, và mình sẽ bỏ đi trong thời gian nào đó. Tại giờ như vậy đó, thành ra chúng ta có duyên và phải có trí nữa, đã để giữ cái tâm tu của chúng ta đến suốt cuộc đời, không ngộ tánh Di Đà kiếp này thì làm chung đới nghiệp vãng sanh về cực lạc ngộ bên kia, rồi cuối cùng chúng ta sẽ được sớm thành Phật. Đường tu Phật dạy chẳng sai, có duyên có trí siêu thăng liên đài, cơ duyên nắm chắc hôm nay. À, hôm nay cái duyên này mới nắm chắc ha. Nhất tâm định niệm Phật ngài dẫn đưa, à, không hiểu mà nhất tâm là chung định niệm là Phật ngài dẫn đưa, là hào quang Phật dẫn về tương lai, sướng không? Phải không? À, đó là nắm lấy cơ duyên mà bài giảng hôm nay sư gửi tự chúng ta. Tạm dừng nghỉ thôi.